Trang văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay vừa tròn kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2019 và 30 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2019. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc thân yêu.
Xuyên suốt trong lịch sử, Bộ đội Biên phòng là bộ phận quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới, quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đấu tranh chống tội phạm, tham gia làm công tác đối ngoại. Chính môi trường khắc nghiệt, gian khổ đã tôi luyện nên những người lính biên phòng bình dị, rắn giỏi giữa núi rừng mênh mông trùng điệp.
Mở đầu chương trình, xin được gửi tặng các anh một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình, ca khúc có tựa đề Chiều biên giới qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.
Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn, như chồi non cò biếc, như rừng cây của lá, như tình yêu đôi ta. Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn, như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió, như trời quê biên cương. Em ơi, có nơi nào đẹp hơn, chiều biên giới khi mùa đào hoa nở, khi mùa sớ ra cây, lúa lượn bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương bay. Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta. Sông đầu suối, như đầu mây đầu gió, như trời quê biên cương. Em ơi, giữa nông trường lồng gió, tình gắn bó, nghe cuộc đời say nồng, như trời rộng mênh mông, ánh chiều tà bâng khuâng, một lời hát đang dâng. Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta. Em ơi, có nơi nào đẹp hơn, chiều biên giới khi mùa đào hoa nở, khi mùa sớ ra cây, lúa lượn bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương bay. Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta.
Thưa quý vị và các bạn, biên cương, hải đảo, những vùng lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Từ muôn đời nay, bao thế hệ nhân dân, chiến sĩ đã đổ mồ hôi, xương máu để gìn giữ vẹn tròn bờ cõi của đất nước. Đấy là nguồn cảm hứng dạt dào cho nhiều người cầm bút, trong đó có các nhà thơ. Đã không có ít bài thơ giàu chất sống, nhiều cảm xúc viết về biên giới, hải đảo mà người lính quân hàm xanh là nhân vật trung tâm.
Mở đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại hình ảnh bình dị thân thương của người lính biên phòng qua các vần thơ trong bài viết Những vần thơ ký thác biên cương. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trong tâm hồn mỗi người dân, tình yêu biên giới luôn là phần sâu sắc không gì có thể thay thế được. Mỗi dòng suối, ngọn núi ở đây, dù bé nhỏ đến đâu cũng là tổ quốc, là tài sản vô giá ông cha ta để lại. Những dân binh, chiến binh muôn đời nay đã kế tiếp nhau bền bỉ, can trường, giữ gìn cương vực. Hình ảnh hoa lau trong bài thơ Lau biên giới của Chế Lan Viên là một ẩn dụ đẹp về tinh thần đó. Ai lên biên giới cho lòng ta theo với, về với ngàn lau chỉ chẳng có một mình. Những ngàn lau đứng canh cho bờ cõi, suốt một đời cùng với gió giao tranh. Vùng đất, vùng biển phên dậu mãi mãi là ký thác thiêng liêng và vững bền của nhân dân về sự toàn vẹn lãnh thổ và sự trường tồn của đất nước. Xưa cũng thế và nay cũng thế, không thế lực nào dù hung bạo mưu mô đến mấy làm suy xuyển dập tắt được. Nguyễn Đình Chiến trong bài thơ Mùa xuân nơi hẹn gặp đã viết: Biên cương ơi, ký thác của bao đời, người sống để cháu con về hái lộc. Thơ đã viết đầm đìa trên cột mốc, câu thơ nào tâm huyết của riêng tôi. Nói đến biên phòng, không thể không nhắc đến những cột mốc hữu tình và vô hình trên những cánh rừng, dòng sông hay vùng biển đảo xa xôi. Người lính biên phòng cũng là những cột mốc chủ quyền của đất nước, cũng như tổ quốc là điểm tựa vĩnh hằng của chiến sĩ ta. Bằng tâm thức như vậy, Vũ Hiệp Bình đã khẳng định: Với Tổ quốc, chúng tôi là cột mốc. Với chúng tôi, Tổ quốc là điểm tựa ngàn đời. Không gì đẹp hơn khi những chiến sĩ mang quân hàm lá cây, là núi của núi, là sông của sông, là ruộng của ruộng, là đất của đất, là nước của nước, nơi cương vực. Đất vẫn đất nâng cao thế đứng, và đồng đội chúng tôi như cột mốc ngàn đời, làm biên giới đất đai. Con đường chập trùng đầy gian nan thử thách mà những người lính ấy đã đi qua là những hành trình đỏ gìn giữ bình yên và gieo mầm sống mới nơi biên cương như Phạm Vân Anh đã phác họa rất đẹp. Đèo Sa Mù mây bay, chúng tôi đi trong hành trình đỏ, gieo xuống đất bên thủy hạt ban mai rực rỡ. Ở một góc nhìn khác của Phạm Thanh Thương, hành trình đỏ ấy mang những thương nhớ lo toan, khát khao ước mong của người lính hải đội, biên phòng trên biển. Những con tàu xé sóng ra đi, để lại bãi bờ những nét cười giấu trong nỗi nhớ. Giấu lo lắng trong từng nhịp thở, nuôi ước mơ, nuôi khao khát con người. Có đến với bộ đội biên phòng mới thấu hết những khó khăn vất vả và những thiệt thòi hy sinh thầm lặng của họ. Mỗi bước đi là mỗi gian lao, mỗi ngày sống là mỗi thử thách trước khắc bạc thiên nhiên, trước nghiệt ngã cuộc sống. Thơ Nguyễn Đức Lợi cho ta một hình dung về mùa hè Tây Bắc đất nước, nơi chưa bao giờ vắng bóng chiến sĩ biên phòng. Nay biên giới đang vào mùa bọ chó, ruồi vàng bay dám cả vạt sang, tay nóng rẫy từng cơn gió, từ bên kia đất bạn đốt sang. Trần Đăng Khoa có cái nhìn rất sâu, rất cảm và đầy chia sẻ nhân văn về những người lính biên phòng ở nơi núi cao heo hút. Những mùa đi thăm thẳm, trong mông lung chiều tà, có bà chàng trai trẻ, cứ lặng thinh mà già. Đầu chỉ trong chiến tranh mà ngay cả thời bình, người lính vẫn phải chịu những thiệt thòi, lặng lẽ cống hiến hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước. Cuộc sống đời thường của người lính biên phòng cũng đầy gian khổ, thiếu thốn. Trong một lần lên với biên cương, Hữu Thỉnh đã xúc động viết: Gạo thường lên sớm, thư thời chậm, đài mở thâu đêm, đỡ vắng hầm. Bao năm không thấy màu con gái, vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em. cái sự nhầm kia của người lính trẻ làm cho ta nghẹn ngào rưng rưng. Trong bài thơ Trở về Bát Sát, Lê Đình Cánh lại giúp ta thấy rõ hơn cảnh ngộ, gọi là thân phận cũng được, của một cán bộ viên phòng. Về đâu Bắc Trường Đồn thâm niên thượng úy, ngôi sao cầu may chưa đậu xuống vành già. Thần gà trống ngại ngùng đi bước nữa, điếu cày khuya lưỡng lự vào ra. Giữa muôn vàn thử thách gian khó, hình ảnh chiến sĩ biên phòng hiện lên thật đáng yêu, đáng trân trọng. Những người lính ấy vừa là chiến sĩ, vừa là thầy giáo, thầy thuốc, cũng là cán bộ thôn bản nữa. Thầy giáo biên phòng hiện lên trong thơ Trường Hữu Thiêm thật bình dị và gần gũi. Chấm bài nào thầy cũng cho điểm cao, nếu không thế mai họ không đến lớp. Bài văn tả có người hồn nhiên viết, thầy giáo biên phòng chăm như con trâu. Lính biên phòng là những người rất tình cảm. Tôi đã đến nhiều đồn biên phòng ở cả ba miền Bắc Trung Nam và cả biển đảo nên rất thấu hiểu điều đó. Những gì tôi cảm nhận được trong thơ viết về các anh trước hết bắt nguồn từ hồi ức kỷ niệm về bộ đội biên phòng sau các chuyến lên rừng xuống biển rất nhiều ấn tượng. Vì thế tôi đồng cảm với Nguyễn Đức Nhuận trong bài Màu cỏ miền Đông. Trận địa miền Đông bị dịn cánh cò, cộng sự đỏ ngụy trang bằng màu đỏ. Dù đi đâu, cha biên phòng vẫn nhớ, nhận ra nhau qua màu áo riêng mình. Còn của Doãn Tấn trong bài thơ tháng 3. Tháng 3 đồng đội tôi ơi, non xanh nước bạc ai người có nhau. Còn của Nguyễn Xuân Thái trong bài Sang Muối. Tôi bâng khuâng nhìn lại bóng mình. Mỗi một lần sang suối, dòng chảy nào cong hình dấu hỏi. Trong xanh quá thôi sao chẳng dễ trả lời. Của Trần Lâm Bình trong bài Chốt Biên Phòng. Chốt biên phòng, đường lên trời thì gần, đường xuống chợ thì xa. Mỗi lần tuần tra, lính biên phòng gỡ mây răng đầy tiếng mõ. Có lẽ vì thế mà tôi cũng đã viết bài Vợ lính biên phòng trong lần lên đồn Bạch Đích, Hà Giang năm 1998. Có những câu, gần chồng chẳng được mấy khi, xa chồng lại nhớ những ngày đi thăm chồng. Đường lên dựng núi nghiêng sông, cổng trời mây trắng bồng bềnh bám theo. Và gặp chồng ba nỗi rưng rưng, lời yêu thương lại ngại ngùng nói xa. Bâng khuâng chuyện xóm, chuyện nhà, chuyện con nhớ bố, chuyện bà nhớ anh. Nói sao hết những ngọn ngành, về xuôi đôi chuyện, giữ lành vướng theo. Ngước nhìn dáng đá treo leo, bóng xưa đổ xuống, đỉnh đèo mây bay. Tôi nghĩ thơ đã ký thác vào biên cương những yêu thương, khát khao và hy vọng của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vượt qua muôn vàn những khó khăn của một tỉnh miền núi nghèo, bằng bản lĩnh của mình, ngành thuế Yên Bái đã bứt phá hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.
Bước sang năm 2019, tiếp nối những thành công của năm cũ, cùng sự đồng lòng quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên, ngành thuế Yên Bái đã sẵn sàng cho ngân sách mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết của Nguyễn Thị Tâm ngay sau đây.
Một mùa xuân mới, cái tin Cục Thuế Yên Bái xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với con số hơn 2.900 tỷ đồng đã lan nhanh, lan xa như ánh nắng xuân ấm áp phủ tràn khắp không gian phố núi. Vẫn biết nhiều năm nay, ngành thuế luôn khẳng định bản lĩnh của mình bằng những bứt phá vượt trội trong hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Sự kiện Yên Bái chính thức tham gia câu lạc bộ nghìn tỷ với số thu 1.067 tỷ đồng mới diễn ra năm 2012. Thì chỉ sau 5 năm, Yên Bái đã có được một con số ấn tượng trên 2.515 tỷ đồng vào năm 2017. Song trước thực tế với muôn vàn những khó khăn của một tỉnh miền núi nghèo, thì con số của năm 2018 quả thực là một kết quả bất ngờ đáng khâm phục. Với niềm vui của ngành thuế, cũng là niềm vui chung của cả tỉnh. Tôi tìm đến Cục Thuế Yên Bái để chúc mừng các anh, cũng là để thỏa chí tò mò của mình, muốn tìm hiểu xem các anh đã làm thế nào mà tài tình đến vậy. Mới chỉ là những ngày đầu năm, tưởng rằng vừa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả một năm, thì đây sẽ là khoảng thời gian các anh được thảnh thơi. Ấy vậy mà không. Tuy không còn cảnh náo nhiệt, vội vã như những ngày cuối năm, nhưng người nào việc nấy, ai cũng miệt mài bận rộn. Tôi may mắn gặp được Cục trưởng Nông Xuân Hùng tại phòng làm việc, nhưng anh cũng đang rất bận. Qua ít phút ngắn ngủi trò chuyện cùng anh, tôi hiểu, thời gian của các anh không chỉ quý như vàng, mà nó chính là vàng, là đồng tiền bát gạo của nhà nước, của nhân dân. Những người làm công tác thuế như các anh, từ lãnh đạo đến nhân viên, luôn phải chạy đua với thời gian để không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải đạt mục tiêu cao nhất. Chia sẻ về công tác thu ngân sách của ngành thuế trong năm vừa qua, anh Hùng cho tôi biết. Công tác thu ngân sách năm 2018 được thực hiện trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đã tạo điều kiện cho ngành thuế chúng tôi rất nhiều. Bên cạnh đó, các chính sách thuế mới đã phát huy được tác dụng của nó, ngày càng mang tính công khai, minh bạch nên được đông đảo quần chúng nhân dân và người nộp thuế đồng tình ủng hộ. Thuận lợi là vậy, nhưng khó khăn cũng rất nhiều. Chưa kể đến những khó khăn chủ quan có thể nhận định ngay từ đầu như vướng mắc trong triển khai các cơ chế chính sách, một vài dự án đầu tư vào tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hoặc đang trong thời kỳ được hưởng ưu đãi nên chưa phát sinh số phải nộp cho ngân sách địa phương. Một số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, tạm dừng, giải thể, phá sản, không phát sinh doanh thu, không có khả năng thanh toán các khoản nợ ngân sách. Còn có những khó khăn phát sinh không thể lường trước, chẳng hạn như hoàn lưu cơn bão số 3 xảy ra trong tháng 8 đã làm cho các nhà máy thủy điện khu vực phía Tây của tỉnh phải dừng sản xuất. Những khó khăn ấy dù trực tiếp hay gián tiếp cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thu ngân sách của toàn tỉnh. Chẳng vậy mà đến ngày 12 tháng 2, tổng số thu ngân sách của tỉnh mới đạt xấp xỉ 2.450 tỷ đồng. Con số này đã vượt dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, nghĩa là các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song quyết tâm đạt mục tiêu cao nhất đã đặt ra là 2.900 tỷ, nên các anh đã xác định phải dốc toàn lực của ngành để phấn đấu cho bằng được. Thời gian còn lại để thực hiện mục tiêu thu cho đủ gần 460 tỷ chưa đầy 20 ngày. Từ lãnh đạo đến nhân viên, từ cục đến chi cục, tất cả đều như ngồi trên đống lửa. Ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, trong bữa ăn, ngồi tiếp khách hay hết giờ làm việc, đầu đầu cũng chỉ nói đến tiến độ thu ngân sách, tiến độ thu nợ thuế. Cả ngành sôi sục, những cuộc họp, những cuộc hội ý liên tiếp được tổ chức, báo cáo tình hình tiến độ thu được cập nhật liên tục. Cứ mỗi 2 giờ một lần, từ chi cục báo về cục và đều đặn 16 giờ hàng ngày từ cục báo lên thường vụ tỉnh ủy để lãnh đạo kịp thời điều hành xử lý. Tất cả cán bộ thuế, ai vào việc nấy, được phân công cắt cử theo dõi sát tiến độ thu, nắm chắc các nguồn thu, nhất là các nguồn thu còn tiềm năng để tập trung khai thác triệt để các phần tăng thu ngân sách nhà nước ở tất cả các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, kịp thời có giải pháp cụ thể và phù hợp để thực hiện nhiệm vụ đã được giao, rà soát chi tiết các nguồn thu, nợ đọng thuế để xử lý thu bù đắp nguồn thu thiếu hụt. Từng nhóm, từng tổ, thậm chí trực tiếp cả lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương cũng tham gia hoặc đến tận nơi hoặc qua điện thoại đôn đốc doanh nghiệp kê khai kịp thời và nộp hết số thuế phát sinh đúng thời hạn quy định. Với phương châm làm hết việc không phải hết giờ, quyết hoàn thành mục tiêu nên từ trên xuống dưới không ai còn có khái niệm giờ nào mới là giờ hành chính, ngày nào mới là ngày làm việc. Nhất là trong những ngày cuối cùng của năm, khi mà người người náo nức trở về sum họp với gia đình để cùng nhau đón mừng năm mới, thì anh em ngành thuế vẫn đang miệt mài với công việc thu thuế của mình. Là người đứng mũi chịu sào, giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của ngành, anh Hùng bảo đã cả tháng nay không ngày nào anh về nhà trước 9 giờ tối. Anh mất ăn mất ngủ vì lo lắng, sợ rằng mình chùn bước thì anh em sẽ buông bỏ, nên lúc nào anh cũng căng như dây đàn, vừa quyết liệt chỉ đạo nhưng lại vừa phải kịp thời động viên anh em nỗ lực phấn đấu. Để rồi, trước giờ đóng sổ ngân sách 2018, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã đạt đến con số 2.909,868 tỷ đồng, vượt 44% dự toán Bộ Tài chính giao, 31% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt 253,7 tỷ đồng, thu nội địa đạt 2.656 tỷ đồng. Đây là một kết quả xứng đáng cho tất cả những nỗ lực vất vả của cả hệ thống chính trị cũng như cán bộ ngành thuế. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu cao nhất đặt ra cũng xuất sắc hoàn thành. Thế nhưng, ngay khi ngày làm việc đầu tiên của một năm mới bắt đầu, cũng là lúc ngành thuế chính thức bước vào trận chiến mới với một nhiệm vụ hoàn toàn mới. Năm 2019, Cục Thuế Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách đạt 2.240 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị thu là 3.000 tỷ đồng và mục tiêu phấn đấu tăng thu đạt 3.150 tỷ đồng trở lên. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn chưa có dấu hiệu tăng trưởng đột biến, thì đây được xác định là nhiệm vụ khá nặng nề và khó khăn đối với tập thể cán bộ công chức Cục Thuế Yên Bái. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ thuế không chỉ thu được thuế mà còn phải thu được cả lòng dân. Từ lâu, mỗi cán bộ đảng viên của ngành thuế đã không ngừng rèn luyện phấn đấu để hoàn thành bản thân, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, luôn chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người thuế làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của ngành, chính là khẩu hiệu, là phương châm hành động của cán bộ ngành thuế Yên Bái. Cùng với sự đổi mới của ngành thuế cả nước, từ nhiều năm nay, ngành thuế Yên Bái đã có những bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ và chất lượng phục vụ người nộp thuế tại bộ phận một cửa ở cơ quan thuế các cấp để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuế, thực hiện các dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp và hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế. Qua đó đã tiết kiệm được thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cả ở cơ quan thuế. Với nền tảng sẵn có ấy, với khí thế xung lực mới, với sức mạnh đoàn kết chung sức một lòng và quyết tâm cao nhất của tập thể cán bộ, nhân viên và những giải pháp cụ thể đã được ngành thuế triển khai ngay từ những ngày đầu năm, thì tôi tin tưởng rằng mọi khó khăn trước mắt sẽ không còn là trở ngại để Yên Bái đạt mục tiêu trong năm mới này.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 3 tháng của những sắc hoa gây thương nhớ lòng người. Sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi, hoa cau, hoa nhài thơm ngát, sắc đỏ của hoa gạo cùng sắc tím của hoa xoan.
Tháng 3 xoan nở tím vườn, màu hoa ấy mang cả tuổi thơ của một thời ngây dại. Với những cánh hoa li ti nhỏ bé, ghi dấu bao kỷ niệm của Diệu Thuần về một vùng quê bình dị. Quay lại với tuổi thơ, quay lại tháng 3 đầy thương nhớ, chị đã viết tản văn Tháng 3 gợi nhớ hoa xoan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây.
Tháng ba rồi, em có nhớ anh không? Hoa xoan tím làm khoảng trời cũng tím. Mưa bụi vương để mắt nhìn lúng liếng. Xét nàng bân, muộn quá khúc ra mùa. Không biết từ bao giờ người ta mặc định hoa xoan hoa của tháng ba. Chỉ biết mỗi độ tháng ba về, hoa xoan lại nở tím biếc cả một khoảng trời quê. Cánh hoa nhỏ li ti, mỏng manh và thường nở thành từng chùm. Mùi thơm hoa xoan dịu nhẹ chứ không nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc. Tôi yêu cái màu hoa tím mà mọi người vẫn thường nói là giản dị và thủy chung. Yêu cái màu hoa đã gắn bó với biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ tôi nơi quê nhà. Cuộc sống dẫu có biết bao thay đổi và tôi cũng không còn là một cô bé mộng mơ ngày nào. Nhưng mỗi khi đến mùa hoa xoan nở, trong tôi vẫn dâng trào những cảm xúc ngọt ngào như những ngày thơ bé. Cuối đông, những quả xoan khô bắt đầu rụng xuống, thay vào đó là những chiếc lá non xanh mờn mờn. Dần dà, những chiếc lá non lớn lên, dày dạn hơn, tạo cho cây xoan một chiếc áo xuân tràn trề sức sống. Cứ như đến hẹn lại lên, mỗi khi mùa xuân đến thì hoa xoan lại nở rộ tím biếc. Những giọt mưa xuân dịu nhẹ rơi xuống, đánh thức nụ hoa xoan nhỏ nhắn xòe ra. Trên tầng không, từng vạt xoan nở rộ, cánh hoa trắng muốt nhỏ li ti, nhụy tím biếc, làm người ta có cảm giác đây là một chiếc khăn tròn thật mềm mại và kiêu sa. Rồi những cơn gió lùa qua, những bông hoa xoan bắt đầu rơi lả tả. Hoa rắc lối người đi, hoa vương lên mái tóc đám con gái hay mộng mơ hờn dỗi. Tôi và Hương đã có không biết bao lần vì mải nhặt hoa xoan mà muộn học. Dù bị cô giáo phản đứng cuối lớp mà vẫn không bỏ được niềm yêu thích nhặt hoa xoan trên đường đi học. Tôi còn nhớ ngày đó, trước ngõ nhà tôi có một cây xoan cao lớn. Thân xù xì loang lổ và chằng chịt những vết khứa của đám trẻ con hàng xóm. Cây xoan nhà tôi rất đặc biệt, nó có nhiều cành, nhiều nhánh hơn các cây xoan khác. Và lẽ dĩ nhiên, hoa của nó cũng nhiều hơn. Vào mỗi sớm mai, khi hoa xoan bắt đầu nở đón chào một ngày mới, thì cả không gian lúc ấy được bao trùm bởi một mùi hương dịu dịu, làm say lòng người. những chú chim trà mào chích chòe bị hương hoa xoan cuốn hút cũng bay đến đậu khắp các cành cây, ca hót líu lo, làm rộn rã cả một góc vườn. Lũ trẻ con chúng tôi bị bố mẹ ngăn cấm không cho chơi hoa xoan vì sợ lên sởi, nhưng chúng tôi vẫn cứ chơi. Chúng tôi say sưa thì xẻ mài nhặt được nhiều hoa xoan nhất. Khi gom hoa thành đống to, chúng tôi ngồi xuống lại, tỉ mẩn lấy dây sâu thành hoa, rồi đeo lên đầu làm công chúa. Chúng tôi ước mơ về một thế giới cổ tích xa xưa với chàng hoàng tử và nàng lọ lem xinh xắn. Lớn lên một chút, chúng tôi thường đạp xe thong dong dưới làn mưa bụi bâng khuâng, chợt ngỡ ngàng trước mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ lan khắp không gian như ướp hương lên tâm hồn con người bao sao xuyến. Cả một khoảng trời hoa xoan đã tím tự bao giờ. Mọi người yêu hoa xoan cũng chính bởi sắc tím xuyến xao ấy, cộng với mùi hương dịu nhẹ phảng phất. Những bông hoa xoan bé bé, hòa quyện vào làn tơ mỏng dính, tạo nên khung cảnh tự nhiên như thực như ảo. Một mảng màu mà chỉ có tháng 3 mới có. Thầm cảm ơn hoa xoan đồng nội thân thương, màu hoa bình dị với hương thơm dịu dịu, dần dã, trần chất đồng quê đã dệt nên tấm thảm ký ức buồn mang mác mà đẹp đến nao lòng. Mối tình học trò tinh khôi của chúng tôi cũng bắt đầu từ những cơn mưa bụi, thảm hoa xoan dịu nhẹ, vương vấn lối đi giữa những ngày cuối xuân tháng 3 se lạnh. Một ngày nhìn lên cây xoan đã không còn những chùm hoa mỏng manh, mượt mà thay vào đó là những chùm quả xanh tươi. Lúc đó, tôi thường trèo lên cây xoan để ngắm cảnh làng quê. Từ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả, từ cánh đồng, dòng sông đến những ngôi nhà lấp loáng trong vườn cây xa. Lũ bạn vẫn thường đứng nghiền cổ nhìn tôi trèo cây xoan mà thèm. Tôi cũng chỉ dám trèo trộm bởi cành xoan rất giòn, dễ gãy nên bố mẹ không bao giờ cho tôi trèo lên đó. Chỉ những lúc bố mẹ đi vắng, tôi mới có thể ngất nghểu trên cây xoan và cười đùa vui vô tư đến vậy. Cây xoan trước ngõ này đã già, nhưng mỗi khi xuân về vẫn nở hoa. Những chùm hoa tím biếc như những vầng mây làm tôi xao xuyến. Tôi nhận ra rằng, dẫu có đi đâu xa, thì ký ức tuổi thơ của tôi với cây xoan vẫn không phai mờ.
Nghĩ tới anh.
Chương trình Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.